thân giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 247 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 89, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Chúng ta đã nói đến một ý nghĩa nữa trong cám dỗ tránh tìm kiếm danh vọng giả dối mà sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở tín hữu Galati, đó chính là tính khoe khoang. Thật vậy, chúng ta đang sống trong xã hội mà xu hướng kiêu ngạo, khoe khoang đang đầy khắp. Người ta tận dụng đủ phương tiện từ lời nói, sự gặp gỡ, phương tiện công nghệ hiện đại để bày tỏ cho mọi người biết về những nổi bật hay thành quả mình vừa đạt được. Người làm công việc Chúa không những không khoe khoang mà còn cẩn trọng để gìn giữ tư tưởng mình, vì không thể vừa muốn làm lợi ra cho công việc Chúa, lại vừa cố ý để người khác biết đến mà khen ngợi mình. Đức Chúa Trời là đấng dò xét trong lòng và tư tưởng loài người, ắt không thể đẹp lòng và ban thưởng. Một ý nghĩa nữa liên quan đến cám dỗ tìm kiếm danh vọng giả dối mà sứ đồ Phaolô dạy trong thư Galati rằng: chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Đó chính là tính tự phụ, sất sược. Một người nếu như luôn có tâm tình khiêm nhường, hạ mình, chắc hẳn sẽ bày tỏ ra bên ngoài bằng thái độ khiêm nhu, hiền hòa. Ngược lại, một người chỉ bày tỏ xu hướng việc tìm kiếm danh vọng giả dối sẽ dễ dàng trở nên kiêu ngạo, tự phụ và thậm chí là sất sược. Đối với một người con Chúa thì đời sống phải được đổi mới ở trong Thánh Linh và nảy sinh ra bông trái tốt lành của sự mềm mại, nhân từ, yêu thương. Vì vậy cho nên cám dỗ mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu Galati cần phải tránh để không trở nên người khiêu khích, trêu chọc nhau, đó chính là đừng tự phụ, sất sược mà tìm kiếm danh vọng giả dối. Một người tự phụ sẽ tỏ ra bất cần và khinh thường người khác, không bao giờ quan tâm lắng nghe nhu cầu của người khác để có thể bày tỏ sự cảm thông giúp đỡ. Không những thế thôi, nhưng còn có thể tỏ ra sất sược, đối xử không phải lẽ với người đang có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ của mình. Nếu như trong một cộng đồng thuộc linh bao gồm những người con Chúa, lại không bày tỏ nếp sống yêu thương, nhân từ mà lại có những đời sống tự phụ, sất sược, thì rõ ràng sự mâu thuẫn dẫn đến chia rẽ là điều không thể tránh khỏi. Lời cảnh báo này thật quan trọng đối với những tín hữu tại hội thánh Galati, vì họ đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ những giáo sư giả mang đầy đặc tính xấu như thế. Sứ đồ Phao-lô đã dày công để giảng tin lành và hướng dẫn nếp sống đạo tin kính của họ trước đó. Giờ đây nếp sống đạo đó đang đối diện với nguy cơ bị sự phân rẽ gay gắt khi họ chịu sự chi phối và giảng dạy sai lệch của những con người tự phụ không tin kính. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô giống lên hồi chuông cảnh báo này, rằng anh em phải tránh khỏi sự cám dỗ của việc tìm kiếm danh vọng giả dối hay cho phép đời sống mình trở nên tự phụ, sất sược. Vì nếu ở trong thực trạng đó thì phân rẽ sẽ là điều không thể tránh khỏi trong vòng anh chị em. Lòng tự phụ và thái độ sất sược là điều có thể dễ dàng đối diện với nguy cơ phải gánh lấy những hậu quả đáng tiếc. Trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã ghi lại một trường hợp như thế đối với một người nhà giàu quyền thế tên là Na-ban. Vả, có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đứng ở Cạc-mên đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Na-ban và vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Ca-lép. David đang ở trong rừng, hay rằng Na-ban hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: hãy đi lên Cạc-mên tìm Na-ban, nhân danh ta chào người và nói rằng: nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông được bình yên, và vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ tôi có nghe rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy nói tôi tới ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy xin các gã trai trẻ được ơn trước mặt ông, vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hãy thấy ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là David. Vậy các gã trai trẻ của David đi đến và nhân danh David lặp lại cho Na-ban mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Na-ban đáp cùng các tôi tớ David rằng: ai là David? Ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao? Theo Sa-mên thứ nhất chương 25 từ câu 2 đến câu 11. Rõ ràng đối với một người giàu có như ông Na-ban và ít nhiều gì cũng nhận được sự tử tế cùng sự bảo vệ từ những người thuộc về David trước đây, như lời chứng lại của một người thuộc bọn chăn chiên của Na-ban. Song trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo chăn bầy chiên chúng tôi, thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Theo Sa-mên thứ nhất chương 25 từ câu 15 đến câu 16. Thì lẽ ra việc đối xử tốt và giúp đỡ một phần lương thực là điều không quá sức đối với ông Na-ban. Thế nhưng do tính tự phụ xem thường David cùng những kẻ thuộc về người, thế nên Na-ban đã tỏ ra sất sược, chẳng những không giúp đỡ mà còn có những lời lẽ mang tính xúc phạm. Điều này gây nên sự căm phẫn tột độ đối với David cùng những kẻ thuộc về người. Thế nên một kế hoạch trừng phạt đã ngay lập tức được David thực hiện. Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng: mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình. Chúng đeo gươm mình và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Theo Sa-mên thứ nhất chương 25 từ câu 12 đến câu 14. dù rằng Na-ban đã thoát khỏi việc đối diện trực tiếp trước tai họa thảm khốc mà David cùng những người theo ông mang đến vì sự khôn ngoan khéo léo của vợ mình là bà Abigail. Thế nhưng ông cũng đã trở nên hoảng sợ đến mức kinh khiếp và chết sau đó ít lâu vì cớ sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Không những Đức Chúa Trời chắc sẽ đối xét lẽ công bình cho đầy tớ Ngài, song thư Gia Cơ chương 4 câu 6 đã công bố Ngài còn là đấng chống cự kẻ kiêu ngạo. Khi Abigail trở về cùng Na-ban, thì Na-ban đương ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-ban có lòng vui vẻ và say đắm, Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng, cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai, khi Na-ban đã giả sai rồi, vợ người thuật lại hết, lòng người bèn kinh hoảng, trở nên như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-ban và người chết. Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 23, từ câu 36 đến câu 38. Chúa không muốn con dân Chúa sống kiêu ngạo, tự phụ và sất sược để tìm kiếm danh vọng giả dối. Bài học áp dụng. Cũng như thực trạng về sự khoe khoang đang là một khuynh hướng trong xã hội mà chúng ta đang sống, thì tính tự phụ dẫn đến thái độ sất sược cũng là một điều rất dễ bắt gặp trong các mối quan hệ thường ngày. Con người khi đã đạt đến sự thành công nhất định về một phương diện nào đó, nhất là về sự giàu sang, địa vị cao, thì rất dễ trở nên tự phụ, xem mình là nhân vật cao trọng, còn người khác là tầm thường, thấp kém, không đáng được mình quan tâm. Từ lòng tự phụ đó rất dễ dẫn đến thái độ sất sược, biểu hiện qua lời nói, hành động thiếu tôn trọng, thậm chí xúc phạm đến người yếu kém hơn mình. Những sự mâu thuẫn lớn dẫn đến thiếu kiềm chế phần lớn cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Nếu như Chúa Giê-xu là vua nước trời còn bày tỏ lòng khiêm nhường, hạ mình để cứu rỗi nhân loại, thì chúng ta là ai lại dám cho mình có địa vị cao trọng mà khinh thường người khác? Xin Chúa cho chúng ta luôn tra xét về tấm lòng, thái độ của mình để luôn có thái độ sống đúng đắn trước mọi người xung quanh. Chúng ta cần tránh xa khỏi cám dỗ của lòng tự phụ và sất sược. Phải luôn mang lấy tinh thần hiền hòa, yêu thương, biết tôn trọng người khác để xây dựng nên sự hiệp một trong cộng đồng mà chúng ta đang sống. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-thi chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 248 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Muôn hương phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tín cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lường niềm vui của đấng yêu thương, thực nghiệm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời. Nhờ ơn Thiên Chúa dạy bày sự vui vẻ ấy chi tay, buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giê-xu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài, nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tín cậy vâng lời.